trí thể thao.
Trong tuần, sân cỏ bóng đá châu Á sôi động với loạt trận vòng loại thứ hai cho World Cup 2026. Trận cầu được người hâm mộ bóng đá Việt Nam háo hức chờ đợi là trận đội tuyển nhà gặp tuyển Indonesia. Kết quả, tuyển Việt Nam thua 0-1 đội chủ nhà. Một thất bại không khác ở ASEAN Cup Qatar hồi tháng 2 năm nay. Thất bại này một lần nữa làm dấy lên những bàn luận về cách cầm quân và lối chơi mới mà huấn luyện viên người Pháp đang cố gắng xây dựng cho bóng đá Việt Nam. Thêm một kết quả thất vọng cho đội tuyển Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Philippe Thuchier nói lên điều gì? Trở lại trận đấu của đội tuyển Việt Nam Indonesia hôm thứ Năm vừa qua, chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau vòng chung kết cúp châu Á ASEAN Cup, tuyển Việt Nam tiếp tục thua Indonesia trận quyết chiến ở vòng thứ hai cho World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước hết, theo ông thì trận thua này nói lên điều gì cho tuyển Việt Nam vào lúc này?
Thực ra mà nói thì đội Việt Nam ở cái vòng loại 2 này nó rất là thuận lợi. Khi mà nằm ở một cái bảng mà ngoài rất là cái đội mạnh, còn ba đội ở khu vực giống như là nội bộ của Đông Nam Á mà mình thì thường thắng Philippines, thắng Indonesia, cho nên người hâm mộ rất là kỳ vọng. Cho nên bây giờ Việt Nam lại có một cái trận thua Indonesia ở trên cái sân của Indonesia, mặc dù là còn một trận lượt về ở Mỹ Đình. Tuy nhiên thì nó đã là cho thấy là cái thực lực của đội tuyển Việt Nam không còn như trước nữa. Nếu như mà chúng ta lại rớt ngay ở cái vòng loại 2 này, tức là không có cái thứ hạng nhất gì trong cái vòng bảng, thì nó sẽ chấm dứt cái ước mơ World Cup, đồng thời xuống tranh 6 vé còn lại cho cái cúp châu Á vào năm 2027 đó. Thì khi đó chưa chắc là có thể đứng đầu bảng để vào cái vòng chung kết của cái cúp năm 2028. Thì đó sẽ là một cái hành trình rất là buồn cho cái đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ. Cái khả năng để mà có mặt ở cái vòng chung kết của cái Asian Cup nó cũng rất là bấp bênh, bởi vì những cái đội mà nó rớt ở cái vòng loại này mà có 6 bảng mà để tranh vào cái vòng chung kết để lấy 6 đội đứng đầu bảng á, là nó còn khó hơn cái vòng loại 2.
Vâng, riêng với trận thua Indonesia trên sân khách vừa rồi thì đây là trận được cho là ông huấn luyện viên Pháp đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và ít nhiều cũng đã có những thay đổi về đội hình, nhưng kết quả trận đấu thì không thay đổi.
Chúng ta có thể nói được cái 3 điểm của trận đấu này. Cái thứ nhất là về mặt chất lượng đội hình, đội tuyển Việt Nam dù có chuẩn bị tốt mấy đi nữa đó, thì cũng vẫn là đem các cái cụ binh trở lại rồi. Nhưng mà xây dựng một cái lối chơi cho tới giờ phút này đó, thì nó đổi tới đổi lui rất là nhiều. Lúc đầu thì ông Philippe Rougeur rất là muốn dùng các cầu thủ để chơi một cái lối chơi mới, cũng chưa có đạt được cái yêu cầu. Do đó cho nên ông ta bắt buộc phải đưa các cụ binh trở lại. Và cái chuyện mà đưa các cụ binh trở lại đó, cái lối chơi không có cái gì thôi, chuyền đi, chuyền tới, chuyền lui và không có cái cơ hội để dứt điểm. Cái chỉ số về cầm bóng đó, đội Việt Nam là nhỉnh hơn 55% so với 45% của đội Indonesia. Chúng ta cũng được hai quả phạt góc thì Indonesia cũng được hai quả phạt góc. Nhưng mà sút cầu môn thì đội Indonesia họ lại sút cầu môn nhiều hơn. Họ có đến 7 cái cơ hội để sút cầu môn. Trong 7 cơ hội đó thì 5 cái cơ hội họ sút vào cầu môn. Còn chúng ta thì chỉ có 3 cơ hội. Mà một cái đội bóng mà với cái lối chơi muốn tấn công mà lại không có sút cầu môn thì làm sao có bàn thắng. Cái thứ hai nữa đó là về mặt chất lượng đội hình mà nói. Ở Indonesia bổ sung và lực lượng của họ là mặc dù cái trận đấu vừa rồi nó chưa thể hiện được nhiều. Tuy nhiên về mặt lâu dài đó, khi mà họ đã bắt đầu ăn dơ thì các cầu thủ mà có gốc ở châu Âu, các cầu thủ nó sẽ chơi tốt và họ có những cái thuận lợi, vừa một cái đội hình trẻ, một cái đội hình có tầm vóc chiều cao và họ được đào tạo cơ bản ở những cái nước của châu Âu, thì Indonesia cho ông ta thấy là càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Thì mặt cái trận vừa rồi đối với Việt Nam thì chưa có gì là ghê gớm, tuy nhiên đó là về lâu dài thì đây sẽ là một cái đội bóng, là một cái thế lực mạnh. Cái chặng đường tiếp theo mà chúng ta muốn nói đó, cái trận lượt về nó không dễ dàng cho đội Việt Nam đâu, mặc dù chúng ta có thể có cái lợi thế là chơi ở sân nhà. Nếu mà chúng ta không thắng ở cái trận lượt về đó, hai cái trận còn lại của tháng 6 không có ý nghĩa gì cả. Cái điều đó đó là nó gây một cái áp lực về mặt tâm lý cho cái đội tuyển Việt Nam.
Sau trận thua này, dư luận bóng đá Việt Nam lại dấy lên các tranh luận về lối chơi mà ông huấn luyện viên Pháp đang muốn xây dựng cho bóng đá Việt Nam, rồi về cách dùng người của ông trong trận đấu. Ông Thuche vẫn còn đang loay hoay với những thử nghiệm đội hình cách chơi bóng hay sao?
Phải nói rằng là cái việc mà ông Philippe Roger muốn là áp dụng một cái lối chơi mới thì nó là cái xu hướng hiện đại của bóng đá hiện đại. Và nhiều chuyên gia cho rằng cái khả năng của Việt Nam với thể hình, thể lực của mình á, thì chỉ nên chơi phòng ngự phản công thôi. Đầu tiên là đừng thua đã, rồi lúc đó mới vào cái cơ hội để có thể thắng. Phải nói rằng là cái lối chơi mà ông Philippe Roger ông muốn á, cũng là một cái điều mà còn đang tranh cãi. Bởi vì phải có bột mới gột nên hồ, phải có các cầu thủ mà có thể làm được cái chuyện mà là thể hiện cái lối chơi đó thì mới được. Nếu mà chúng ta nhìn sang khu vực bây giờ, những cầu thủ Thái Lan hay là Indonesia họ cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch và họ phải bắt buộc phải có những cái lối chơi đó. Mà như cái trận vừa rồi mà Thái Lan đó mà hòa với Hàn Quốc thì cho thấy rằng các cầu thủ mà đang chơi ở nước ngoài của họ, chơi ở Nhật, chơi ở Na Uy, chơi ở Thụy Điển, trở về trong đội tuyển và họ cầm bóng và chơi như vậy thì rõ ràng là họ gây khó khăn. Mà chơi trên sân khách của Hàn Quốc mà hòa 1-1 thì tôi cho rằng đó là một cái thành công. Cái xu thế của bóng đá hiện đại là phải như thế. Chúng ta chỉ có điều là mình không có một cái lực lượng dày và áp dụng được cái lối chơi hiện đại này. Cái khó khăn của ông Philippe Roger là ông cố gắng nhào nặn gì từ 75 cầu thủ để sàng lọc được ra thì cuối cùng cái đội tuyển của mình nó vẫn thế. Cho nên mong muốn cùng cái lối chơi mới nhưng mà lại không có nhân tố để thực hiện thì thành ra nó rất là lờ mờ, nó rất là mông lung. Dạ. Thì cái điều đó là rất khó.
Có lẽ ông thầy người Pháp này không có duyên với bóng đá Việt Nam. Nhiều luồng dư luận đã đặt vấn đề ông Thuche ra đi giữa chừng.
Nói gì nói, anh muốn xây dựng một cái lối chơi nào đó hay là tạo một cái thì nó phải có kết quả. 13 trận đấu bắt đầu từ khi ông cầm quân tới bây giờ thì chỉ có 4 trận thắng, mà trong đó thì có 3 trận giao hữu và thắng một cái đội Philippines trong cái trận đấu chính thức, còn lại 9 trận thua. Thì không thể nói rằng là cái nhà cầm quân này là có cái kết quả tốt được. Chuyện lây hoay là cái chuyện là vì lực lượng của chúng ta cũng chỉ có thế. Nếu mà có làm cái gì cũng được thì bài bản gì đi nữa thì cũng không thể có cái điều kiện để mà thực hiện. Trước đây ông ở bên Nhật á, thì cái lực lượng trẻ của Nhật là họ mạnh và nó cũng được đào tạo cơ bản. Cho nên từ đó, đó thì có thành tích. Còn cái đào tạo của Việt Nam á, thì nó chỉ như vậy thôi. Cho nên cái rất là nhiều ý kiến cho rằng là có lẽ ông sẽ có thể phải chấm dứt sự nghiệp nếu như cái trận tới đây mà không thắng được và không tiếp tục để mà cái chặng đường World Cup và cũng không thể có khả năng để lọt vào cái vòng loại cho cái Asian Cup đó nữa đó. Cái khả năng mà ông sẽ không tiếp tục cầm đội tuyển đó là rất là rõ ràng.
Cuối cùng có lẽ cũng nên nhắc lại một chút về kết quả của các đội bóng Đông Nam Á ở hành trình World Cup cho đến loạt trận đấu trong tuần.
Ở cái vòng loại 2 này đó, khu vực Đông Nam Á có đến 7 đội. 7 cái đội này nó nằm rải rác ở các cái bảng. Thái Lan á, họ vừa có cái trận hòa rất là đáng kể với lại Hàn Quốc. Cái lực lượng của Hàn Quốc mà khi mà họ đem sang để họ thi đấu ở cái vòng loại này là có đầy đủ. Và đội Hàn Quốc là đội đứng thứ 23. Mà trong khi đó, đó đội Thái đó, mặc dù đang ở cái thứ hạng thấp đẳng cấp thì là thua đội Hàn Quốc nhưng mà họ chơi hòa. Thì đây là một cái thành công. Và như vậy đã dẫn đến cái cục diện á, các cái đội của Đông Nam Á thì hiện tại là nếu mà chúng ta nói triển vọng á, thì Thái Lan cũng có khả năng có thể bước vào cái vòng loại 3. Rồi Indonesia với Việt Nam thì tranh chấp, nếu mà ai là bước vào thì sẽ có thêm một đội Đông Nam Á nữa. Còn Philippines ở trong cái bảng có cùng Việt Nam thì bây giờ mới có một điểm thì chắc là khó có cơ hội. Hay là rồi Singapore nằm cùng bảng với lại Thái Lan thì cũng chắc không có cơ hội. Myanmar đang đứng chót bảng hay là Malaysia thì mặc dù là đang đứng thứ hai nhưng mà họ tranh chấp rất là quyết liệt với lại Kyrgyzstan thì phải nói là cái đó rất khó. Các đội Đông Nam Á thì triển vọng chỉ còn như vậy. Các cái đội mà đứng đầu bảng hiện tại đó, Qatar nè, rồi Nhật, rồi Hàn Quốc, rồi Saudi, rồi Úc, rồi Iraq.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.